Như vậy rồi thì cái ngài á, bị cái ngài thị giả ngài cũng cao lắm, ý chỉ ngài rất cao. Cho nên ngài nói dầu ông ngồi chết đứng chết gì không phải là cái đó ông thành vấn đề, nhưng mà quan trọng ông cái trí huệ ông đạt được hiểu cái ý chỉ của tiên sư tôi mới phục. Chứ bây giờ ông chết chứ cũng chưa nữa. Tào Sơn ngồi ở nhà trên, y chỉ đạo giả từ nhà dưới lên. Tào Sơn hỏi: có phải y chỉ đạo giả đó không? Y chỉ đáp: không dám. Bây giờ qua cái đoạn khác rồi nha, qua một cái gì cái đoạn khác rồi. Tào Sơn ngồi ở nhà trên, chỉ y đạo giả từ nhà dưới lên. Tất nhiên là vị Tào Sơn là vị cũng là thiền sư chứng đạo đó. Rồi y chỉ đạo giả từ nhà dưới, nhưng mà dưới lên nhà trên cho nó cũng như là như cái chỗ như chỗ nhà ở sư dưới vậy đó, cái nhà cơm mà đi lên thượng xá vậy đó, ví dụ như ha. Rồi Tào Sơn hỏi có phải y chỉ đạo giả đó không, thì nói là phải y chỉ đạo giả không, thì y chỉ đạo giả nó không dám. Tất nhiên ngài nhận thưa tôi đấy, phải không? Nó không dám, tất nhiên ngài nhận là thưa tôi đó. Thế nào là việc của chỉ y? Tất nhiên là ông là y chỉ đạo giả, chỉ thì ý chỉ đạo thế nào, theo chỉ ý đó là ý chỉ thế nào. Rồi cái ngài nói là che thân một chiếc áo dạng pháp thể đều như. Tôi còn trả lời hay ghê phải không? Che thân một chiếc áo dạng pháp thể như, mặc dầu á, che thân mặc dầu tôi có mặc áo đây tạm đây, nhưng mà dạng pháp tôi là như hết rồi. Không, tôi nó buông mở rồi, môi trên đầu tôi đeo chữ như rồi, đối cảnh xúc lòng tôi như hết rồi. Ý ngài nói vậy đó, đó là ý chỉ của tôi đó. Nhưng mà nó cao lắm Phật tử, nói với dạng pháp thấy nghe là như như hết, là đâu phải chuyện nó mà thường đâu à. Vậy thế, đó là cái ý đó, cái thế nào là dụng của chị y? Chị y liền tịch, dạ cái tịch. Bây giờ tôi thấy cái ý ông rồi, chẳng như là cái ý là ông là đúng rồi, nhưng mà cái dụng ông sao? Ông ngồi tịch, ông ngồi chứ cái già là tịch. Cái cô nó tự tại nghe chưa ha. Tào Sơn nói chỉ y biết đi như thế mà chẳng biết đến như thế. Ông đi như vậy mà ông trở lại được không? Để ông nói đi lên đó như thế, nhưng mà giờ ông đi thì hay đó. Ông muốn tịch rồi lúc nào ông ngồi ông tịch à. Nhưng mà chẳng biết đến như thế. Thì ông trở lại nha. Chỉ y liền mở mắt ra hỏi: một chân tánh linh lúc chẳng mượn bào thai thì như thế nào? Ông trở lại liền. Ông đi rồi ông chết rồi đó, bây giờ ông trở lại là tất nhiên là chết sống tự tại đó. Thì ông trở lại cái ông hỏi như nè, hỏi rằng: một chân tánh linh lúc mượn bào thai thì như thế nào? Đã là một chân tánh linh rồi ha, mà lúc mà chẳng mượn bào thai, bây giờ chân tánh linh rồi mà khi mình nhập tự tánh rồi, mình nhập bản thể niết bàn rồi ha, mà chẳng mượn bào thai như thế nào, lúc đó như thế nào? Thì bây giờ Tào Sơn mới đáp: chưa phải hay. Như vậy cũng chưa phải hay nữa. Tất nhiên ông tự tại vậy mà ông chưa phải hay nữa. Hay ý vậy đó. Luận về ngồi chết đứng chết, đại pháp chưa sáng chẳng thể làm nổi. Bởi tôi nói là bên thiền, với cái giai đoạn mà tự tại, ngồi chết đứng chết tự tại, nhưng mà chưa đâu. Nếu mà mình chưa sáng tâm, chưa tâm trong sạch trọn vẹn, trí huệ chưa đầy đủ, thì bên thiền cũng chưa. Nghe anh cho nói nè, ngồi chết đứng chết đại pháp chưa sáng chẳng thể làm nổi. Nhưng công phu đạt đến mức đó chẳng phải là dễ. Phải đâu có dễ, đạt đến mức đó là công phu dữ lắm rồi đó nha, công trình nhiều lắm. Quả như thế, có thể quay một đoạn tinh thần này lại chuyên tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ắt sẽ an ổn lên bậc thượng phẩm, thượng sanh, đâu còn gặp người kiểm điểm. Bây giờ tổ mới nói vậy, nếu mà trường hợp mà mình tu trì lấy công phu mà thành thục, mình lấy công phu hết sức khó khăn không như bên thiền á, chết sống tự nhiên như vậy đó, nếu mà quay một đoạn tinh thần mình niệm Phật đi, cầu giáng sinh tịnh độ, ắt sẽ lên bậc thượng phẩm. Tất nhiên là thượng phẩm rồi là lên cái hàng đại thánh. Mà lên thượng phẩm rồi thì tất nhiên là trong bảy, lên nó từ 1 đến 7 ngày liên qua quá sanh, thì lên là đại Bồ Tát, thì tu tập thời gian để đi làm Phật. Dù vậy đó ha, thì đó là lên bậc thượng phẩm. Thì người nói nếu mà được lên thượng phẩm rồi thì đâu còn gặp người kiểm điểm. Mình lên được thượng phẩm thượng sanh rồi, bây giờ có Phật rồi, tu làm Phật rồi, đâu có ai kiểm điểm. Bây giờ hai ông này mà tu như vậy là bị kiểm điểm mà chưa xong. tu vậy rồi bị người kiểm điểm mà chưa xong. Đấy ha. Cho nên tổ mới nói là như vậy thì lên được thượng phẩm về Tây Phương Cực Lạc niệm Phật thì tốt hơn, bảo đảm hơn. Rồi chi hỏi tiếp, thế nào là hay? Bây giờ nãy ông nói là chưa phải hay đó, thì bây giờ ông tòa sư hỏi như thế nào là hay? Y chỉ á, y chỉ hỏi như thế nào là hay. Rồi ngài nói là chẳng mượn mà mượn mà hay, phải không? Rồi chi trân trọng thì tịch, chẳng mượn mượn là không chấp. Thì bây giờ á, tổ mới luận nè, ôi chẳng mượn mà mượn bào thai dơ bẩn hôi tanh, đâu bằng chẳng mượn mà mượn hoa sen sạch sẽ thơm tho. Bởi vì chẳng mượn mà mượn là đừng chấp, tôi chẳng mượn mà vẫn mượn, vẫn trở lại mượn thân xác chúng sinh này, phải không? Thì bây giờ bên thiền người ta mượn, trở lại mượn cái xác thân này nữa mà không chấp, rồi ta tu trì nữa. Thì bây giờ tổ mới luận rằng khi mà mình chẳng mượn mà mượn bào thai chúng sinh, đâu bằng chẳng mượn mà mượn bào thai của liên hoa quá sanh, thơm tho trong sạch quý báu hơn nhiều. Thôi xin mời đó Phật tử tới câu này. Tôi chẳng mượn mà mượn bào thai dơ bẩn hôi tanh, đâu bằng chẳng mượn mà mượn hoa sen sạch sẽ thơm tho. Lấy ngay bào thai dơ bẩn hôi tanh và hoa sen thơm tho sạch sẽ mà luận, tự có hơn kém nhau xa. Đó. Bây giờ mình mà thấy nè, tổ nói rằng á, mình luận hai cái đó, mình ví dụ so sánh, thì mình chúng sinh ở cõi ta bà mà đi vào cái bào thai, đó, chẳng mượn mà mượn, bởi vì trường hợp mà tổ nói đó là trường hợp mà những người mà tu trì á, đúng cách mà ổng rồi á, mình có tự tại đi, nhưng mà mình nói chẳng mượn mà cũng phải mượn, vì mượn vô đây mới tu hành được, mượn để hành Bồ Tát đạo được, thấy không? Thì khi mà mình nói mượn bào thai, vào bào thai rồi thì ở trong bụng người đàn bà thì tối tâm mà bị ảnh hưởng rất là lớn. Khi mà cái người mẹ mà uống nước lạnh á, tôi nói tả nên cái bào thai nằm trong thì bị nằm như trong băng giá, mà uống nước nóng á, lỡ nóng quá mà ráng nuốt đại vô thì như nằm trong chảo nước sôi, mà trong đó cũng tồi túng ngộ ngạt chứ đâu có bằng quý báu bằng cái trên cái thai sen. Khi mà Phật nói á, cái người mình lên trên cái hoa sen báo á, mà trụ trong cái thai sen chưa phải liên hoa quá xanh á, thế mà ở trong cái thai sen thì vui đẹp hơn cõi trời. À, còn mình mà ở trong cái bào thai á, vừa dơ bẩn vừa ngột ngạt vừa rất là khổ và ảnh hưởng trọn vẹn với người mẹ, ha, thì đâu có bằng. Nên cho nên ngài nói là lấy ngay bào thai dơ bẩn hôi tanh và hoa sen thơm tho sạch sẽ mà luận, tự có hên hơn kém nhau xa. Tất nhiên là luận nhau đó thì rất là hơn kém xa. Tất nhiên là một cái thì dơ bẩn, một cái thì trong sạch, và an vui hơn nhiều. Xa như vậy, huống chi xuất thai cách ấm làm chủ rất khó. Đấy, ta nói là Bồ Tát chứ nữa, Bồ Tát sơ phát tâm mà cách ấm là sanh mê. Cách ấm là tất nhiên là từ mình tái sanh đó, từ bụng đàn bà này nó lớn lên nữa, mình bỏ xác thân rồi mình vào bào thai khác, thì tất nhiên là vào thai khác khi sanh ra rồi là bắt đầu mê rồi, không còn làm chủ mình được và không còn đầy đủ sáng suốt như mà kiếp này mình tu trì. Ý nói là huống chi xuất thai cách ấm làm chủ rất khó, mình không làm chủ mình được nên là sanh và mê đó. Mà hoa sen một phen nở ra thắng duyên đầy đủ đó, khi mà ở tại cõi ta bà này nha, mà khi mà từ bụng mấy bà mà sanh ra thì cách ấm sanh mê, nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc từ liên hoa quá sanh lợi hội kiến Đức Phật A Di Đà và nghe Đức Phật A Di Đà thuyết một bài pháp là chứng quả thánh, nó quý báu như vậy đó. Bởi tôi nói là nó khác xa nhau mà xa đến nỗi là trên kia là nghe gặp Đức Phật Đà, nghe thời pháp chứng quả thánh, còn bên đây là mê, từ mê đi vào có mê không chừng. Ví dụ như đó, đó là hai đường cách nhau rất xa, nhất là trên đường đạo cũng cách nhau rất xa. Đây là cách nhau như một ngày với một kiếp, xa nhau như trời với đất, chưa đủ lấy làm thí dụ cho việc này. Đấy, bây giờ tổ mà thí dụ vậy đó mà mình tự biết, cách xa nhau một ngày với một kiếp, tôi nói một kiếp là một, thí dụ như một kiếp thường mình đi là 100 năm, một ngày so với 100 năm, phải không? Rồi nói xa hơn nữa, đúng cái kiếp đó là một đại kiếp. Thường thường trong kinh mà nói chữ kiếp không là có thể nói là đại kiếp. Mà nếu đại kiếp là 1.385.000 triệu năm thì so sánh quá xa rồi. Nhưng mà ngài nói thêm là xa nhau với trời với đất là trời cao, cao dữ dội không có ngàn mét. Mà đối với đất mình đây thì hai cái cấp rất xa. Thì người ta nói mình đi vào cái bào thai và đi vào cái thai sen nó cách nhau xa như vậy đó. Tất nhiên cái sự quý báu của thai sen nó quá nhiều đi ha. Đối với đi vào cái thai sen, thai xanh chưa đủ lấy làm thí dụ việc này nữa. Cho nên không có gì lạ mà Tổ Vinh Minh đã nói ha. Có thiền không tịnh độ, 10 người 9 dành vàng. Đó. Tất nhiên là ta nói có thiền mà không định độ 19 gì, dần già là vậy. Ở trong đó có câu Tổ Vinh Minh nói, sẽ đọc hết 4 câu kệ, cái này nó tắt thôi. Có thiền tông không tịnh độ, 10 người tu 9 người dần già. Ấm cảnh nó hiện ra chỉ chớp mắt là theo nó. Thì 10 người có thiền, có thiền là không phải nó có thiền là ngồi liêm diêm tu thiền à. Có thiền là ngộ được bản tâm mình rồi, thấy bản lai diện mục rồi mà tu. Thế mà 10 người 9 người dần già, 9 người chưa đến đắc quả, còn sanh tử luân hồi chỉ 1 người được thôi. Ghê chưa, khó vậy đó chứ không phải đâu. Còn bây giờ ngài luận lại, không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn giải thoát. Cái câu đó ngài nói là nếu không có thiền tông mà có tịnh độ, dạng người tu dạng người độ, thấy Phật A Di Đà lo gì không khai ngộ. Thì trong ngài nói là mà không thiền mà có tu tịnh độ thì tính hạnh nguyện đầy đủ đó, tịnh độ tính hạnh nguyện, muôn tu muôn giải thoát. Thì tôi nói là trong kia đó là dạng người tu dạng người độ đó, dạng người tu dạng người được về con Phật A Di Đà hết đó. Thật là lời chân Phật, lời xuất phát từ tâm từ bi xót thương thống thiết vậy, người học chớ nên xem thường. Đó. Thì khi mà so sánh cái thiền với cái tịnh cho mình biết được ha. Thì theo tôi thấy ở trong giáo hộ sư Đại Đức Khang là sư tu dữ lắm. Hồi đó sư tu thiền mà ngộ một lần là 7-8 giờ là thường đó, là tinh tấn chuyên cần. Ban đầu sư bác không tịnh độ lắm, nhưng mà tu thiền riết nó mệt mỏi mà nó là thì rõ ràng kết quả nó không thấy được như ý muốn, như ý nguyện. À, thì mới đây sư chuyển xây rồi, bắt đầu sư tu tịnh độ, sư giảng một tử tịnh độ tâm không à. Bị thấy nó vừa mình vừa tu mình được tốt đẹp, vừa lợi ích mình rồi mà lợi ích cho đa số Phật tử. Sư cần lao cực khổ tu như vậy mà không thấy kết quả gì nhiều, mà huống chi dạ Phật tử theo tu nổi. Thế ha, thành ra sư nói tu thiền vừa mình không được lợi ích như ý nguyện, như ý muốn, mà đối với Phật tử thì không ai tu theo nổi, không được lợi ích nhiều. Cho nên sư mới là chuyển hướng lại, chưa thấy tìm tịnh độ bảo đảm hơn và có kết quả hơn. Cho nên quý sư cũng là tu theo pháp môn tịnh độ. Qua đến điểm thứ 7, đầu tiên hết mê chơn khởi vọng là từ một niệm vọng, sau cùng là trái vọng về chơn là từ một niệm tương ưng. Đó. Bây giờ đến điểm thứ 7 á, Tổ nói thế này. Đầu tiên hết là mê chơn khởi vọng là từ một niệm vọng đầu. Bây giờ sở dĩ làm sao mình sanh tử luân hồi là do gì? Là mê chơn. mê là quên, quên tự tánh chân thật của mình đi, quên tự tâm mình đi. Tất nhiên là có câu mà nói là bội giác hợp trần. Hầu hết chúng sinh xoay đến tánh giác mà hợp với trần cảnh. Mà trần cảnh là sanh diệt, cái bản chất nó là sanh diệt, mà mình hợp với nó là mình phải bị sanh diệt theo. Cho nên á, tổ nói đầu tiên hết mê trên khởi vọng là từ một niệm vọng động mà ra. Từ một niệm vọng động là mình khởi tâm phân biệt, mình chạy theo cảnh. Đó là niệm vọng động. Sau cùng là trái vọng về trên là từ một niệm tương ưng. Đó. Thì sau cùng trái vọng về trên có câu nói là bội trần hợp giác. Nó xoay lưng trần cảnh. Sự thật nó xoay lưng, nhưng mà mình sống trong trần cảnh mà mình không bị trần cảnh làm nhiễm ô, không dính mắc trần cảnh. Chứ không phải xoay lưng là mình cứ đi, mình đi lùi đi xoay lưng sao? Không phải, đâu có được. Xoay lưng là mình nói là mình ở trong trần cảnh, mình không dính mắc trần cảnh, ý nó vậy đó. Mà hợp với tánh giác, hay là sống tánh giác, sống cái giác biết của mình đó. Thì hợp tánh giác thì chứng nhiên là một niệm tinh ưng. Thì bây giờ cho Phật tử hiểu, trường hợp mà bên thiền ta sống tánh giác là ta ngộ tánh thấy tánh nghe, ta sống được tánh của người ta. Còn bây giờ mình chưa được ngộ được tánh giác đó thì Phật tử phải làm sao? Là mình phải có trường hợp như vậy, là cứ việc đọc lặng lẽ thanh tịnh mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, đừng có cho vọng niệm vọng tưởng nào khác nó xen vô nhiều, phải không? Ý gì đó. Và tại sao khi mình đương thành tâm niệm Phật thì cái lực công phu mình, cái lực thanh tịnh mình nó lần lần nó tiêm chiếm tâm mình rồi. Khi mình đối cảnh nó không khởi tâm phân biệt được, bị cái thức mạt na, thức cái thức thứ bảy và ý thức cái loại thức thứ sáu nó yếu rồi. Khi Phật tử niệm Phật nó nhường rồi thì mấy cái thức kia nó yếu rồi. Khi mình thấy nghe nó không khởi tâm phân biệt, mà có khởi tâm là nó vừa khởi sơ bắt đầu cái ý thức ra cái sức niệm Phật mình đó. Nó ấy lên rồi, hay là nó chuyển lên rồi, nó chuyển quá kia luôn được rồi. Cho nên mình cái niệm Phật mình nó gọn như vậy mà nó sẽ được chuyển quá tất cả mọi dòng niệm khác. Với nó một niệm trừ muôn niệm là cho nó. Điểm thứ hai nữa là dầu pháp tu thiền, dầu pháp tu tịnh độ hay dầu pháp tu mật tông thì cũng đưa mình đến cái tịnh tâm. Mà muốn tịnh tâm cho đúng cách rồi á là phải có định và huệ. Thì ở tất cả các tu thiền nào cũng có chỉ và quán. Thì trong sự niệm Phật của mình đây, nó có chỉ và quán nằm trong đó rồi. Là đúng cái pháp tu rồi đó. Là sao? Chỉ là niệm Nam Mô Di Đà Phật, hay đồng tử niệm bốn danh hiệu cũng được đó. Cho nên dễ nhất tâm là Ai Đà Phật, Ai Đà Phật, Ai Đà Phật, là liên lũy không khởi niệm khác. Cái đó là chỉ. Mà thấy rõ ràng mình niệm A thế A, Di thế Di, Đà thế Đà, Phật thế Phật, là đó là nằm trong pháp quán. Thì Phật tử niệm Phật rõ ràng đúng cách như vậy là có nằm trong phương tiện là định huệ rồi, nằm trong phương cách chỉ quán rồi, thì không còn pháp môn nào khác. Tất nhiên là Đại Thế Chí Bồ Tát khuyên nói mình như vậy rõ ràng gì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, nó không cần phương tiện nào khác cũng được tâm khai. Và tâm khai là trí huệ mở. Thì trong đó có định huệ thì mình định huệ mình tu đúng cách rồi thì lần hai nó phải mở rồi, mở đại trí huệ chứ mở gì làm cả. Thì người ta nói là mình mà trái vọng về trên là tự thanh tịnh như Phật đúng cách là về trên, thì đó là một niệm tương ưng. Tương ưng là thế nào? Ví dụ người nào mà niệm mà dữ dằn quấy ác hại cha hại mẹ không kể sớm liền thì cái niệm này nó tương ưng với địa ngục, phải không? Tương địa ngục thì bây giờ bỏ cái thân mình phải về địa ngục, lúc về địa ngục. Còn bây giờ mình thành lòng tha thiết niệm Phật A Đà nguyện gì đó Phật thì nó tương ưng cảnh giới của Phật thì mình mới về có Phật. Đó ý nó vậy đó, niệm tương ưng là vậy. Vậy thì sau khi vọng khởi trước lúc về trên còn có pháp gì ở ngoài một niệm này? Rõ câu này lại. Vậy thì sau khi vọng khởi mà trước lúc về trên là sao? Sau khi vọng khởi là nó khởi rồi, rồi nó lúc khởi rồi rồi nó qua, lúc đó là gì? Lúc đó nó cắt khoảng trống đó. mà trước lúc về trên, trước lúc mà nó một niệm trở về trên, trước khi mình khởi lên niệm Phật nữa.
Cũng tức là lúc đang niệm, đang vọng đấy.
Mà lẽ lắm mà vừa vọng khởi cái này nó bắt cái mối kia liền, mới nhích chút xíu luôn. Lặng lẽ chút xíu thôi, cắt chút xíu để nó rồi nó bắt lại kia liền. Mà mình bình thường làm sao bắt được cái đó, làm sao thấy được cái đó, phải không? Bởi vì trước khi vọng chờ vọng khởi, mà trước lúc vị chân, mà sau khi vọng khởi, trước lúc vị chân còn pháp gì ở ngoài một niệm này thì luôn luôn là nằm ở trong cái niệm này hết trơn.
Nói lại là trước lúc về chân là đang niệm, đang vọng, và sau khi vọng khởi là có khoảng cách chân không, trong một sát na rất ngắn. Tóm lại giữa hai vọng niệm có cái chân, tức mở pháp đều từ chân này mà ra cả.
Còn có pháp gì ở ngoài tất nhiên ở vọng niệm này không à? Tất nhiên là ta nói dầu cái niệm này khởi lên nằm trong 10 pháp giới, thấy không? Chưa thường nhắc đó, chỗ này quan trọng lắm. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật, thì nó cũng không ngoài cái niệm tâm khởi lên. Thì ăn vô mình trên bước đường tu trì, mình phải niệm, mình khéo điều hành trong một niệm của mình khi khởi lên, thấy không? Thì trong câu này cũng vậy. Thì sau khi vọng khởi mà trước lúc gì trên thì cũng một niệm này ra thôi. Tưởng niệm này khởi thì nó canh dè giặt cái tâm niệm khởi. Đừng do bao giờ khi mà mình khởi vào cái niệm cảnh giới nào là mình phải dè giặt mình biết. Thì bây giờ sư nói một tử gọn, bây giờ mình không thể nhớ hết như thế nào là niệm địa ngục, như thế nào niệm ngạ quỷ, như thế nào là niệm Atula, như thế nào là niệm thiên, như thế nào là niệm nhân, thế nào là niệm tinh văn dương giác của tác Phật. Và tử niệm như nhớ vậy mệt lắm, không đủ sức nhớ. Nhưng mà sư giảng cho tử khái niệm là được, nghe vậy là được. Nhưng mà tốt nhất mình rà, thì chỉ các trường tử rà tu gọn gàng dễ dàng để rà. Khi mà mình buông coi đồng Phật mình nghĩ gì có chừng, nghĩ về cảnh giới không có cao được nha, không quý báo, mình trở về cảnh giới của Phật thôi. Vậy thôi, Nam Mô Di Đà Phật, đó dễ không? Chứ đừng rà đó, sao niệm này không biết coi con niệm nồng được tinh văn hay dương giác hay là ngạo quỷ á. Mình rà vô tử không đủ sức rà đâu, hả hả? Bây giờ cứ mình niệm rớt cái rồi thôi, giờ niệm làm cho mình trở về Nam Mô Di Đà Phật, đây là giờ cảnh giới của Phật. Tôi chỉ cảnh giới của Phật rồi, đàng hoàng rồi thì cứ việc mình trở về đó, phải không? Nó là pháp môn gọn nhất và dễ dàng nhất, cho ai bắt tay vô cũng được cả. Nó còn tự theo của nó là tốt nhất. Thế nên một niệm ngộ theo tịnh duyên, tức là pháp giới Phật đấy. Ngài xác định mình rõ ràng, một niệm ngộ theo tịnh duyên, tức là pháp giới Phật. Và niệm ngộ tịnh duyên là lặng lẽ niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà thấy rõ ràng như hiểu Nam Mô Di Đà Phật. Mà theo tịnh duyên tất nhiên là nguyện gì có Phật, niệm Phật là nguyện gì có vật, nguyện gì có Phật. Thì cho nên là một niệm ngộ theo tịnh duyên mà như vậy, và tức là mình ở trong cảnh pháp giới Phật rồi. Một niệm mê theo nhiễm duyên, tức là chính pháp giới kia. Một niệm mê theo mà tất nhiên là nó là một niệm mê theo nhiễm duyên. Và Phật tử coi đến đổi mà ngài trong này không chịu cái cảnh giới, ví dụ nói là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác không chịu đi, nhân Atula, nhân thiên thì ba cảnh giới cao hơn mấy cảnh giới kia đỡ đỡ đi, mà ngài không chịu luôn. Mà tinh văn dương giác Bồ Tát ngài cũng không chịu luôn. Thành ra Phật tử biết không, ý nói là tinh văn dương giác Bồ Tát là vô hạn thánh rồi đó, thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi đó, rất quý báu. Nhưng mà Phật có khuyên thôi, mình đi vào giáo Phật là tốt nhất. Mà Phật tử khi mà tu thiền mấy em, bởi vì tinh văn cũng phải thiền đấy, từ sơ thiền tới tứ thiền, đi sâu vào việc tịnh định mới là chứng quả là hát. Rồi tu đúng cách thập nhị nhân duyên mới là chứng quả bích chi Phật. Ha, cảnh giới đó tinh văn của duyên giác, rồi hành lúc độ dân hạnh mới đi vào cảnh giới của Bồ Tát. Nhưng mà ngài không bằng đi vào cảnh giới của Phật. Mà cảnh giới của Phật cái tu pháp này cái kia nó khó vô chừng. Đi qua 3000 thánh tinh văn dương giác Bồ Tát là rất khó khăn cho mà vậy. Mà bây giờ khuyên mình cảnh giới Phật, ý là gì là nâng cao cảnh giới của Phật lên. mà nâng cao cho những đợt là trình độ này là cao siêu tốt đẹp mà ai tu cũng được hết. Bởi vậy ta nói là pháp môn niệm Phật là chúa các pháp môn, chúa là trên, là vua các pháp môn khác. Đó là tại sao là nó dung nhiếp hết ba căn mà ai tu cũng được hết trơn, ai hành cũng được hết, nhưng mà hỏi mình có chí tầm không mà thôi, có đủ niềm tin không? Nếu có đủ niềm tin rồi làm sao Phật tử cứ việc tha thiết lo niệm Phật hoài, rồi mỗi ngày niệm Phật, rồi nguyện gì có Phật tử sư đi, rồi bình thường là đi đứng nằm ngồi sau ráng nhớ đi nha. Có vậy mình tu lần lần đó, mình theo tịnh duyên, lần lần tâm mình thanh tịnh, lần lần tâm mình an lạc, rồi tâm mình không đau khổ. Còn bây giờ mình ở trên đời mình không biết cách tu trì, mình để theo cái nhiễm duyên ngoài, nói ra là danh lợi, nói ra là phải quấy, nói ra là tốt xấu, nói ra là hơn thua, thì ở trong cái tâm niệm đó nhất định mình phải khổ, nhất định mình phải khổ hoài. Thì tội gì mình phải để tâm mình đau khổ hoài như vậy? Mà rồi không những khổ bây giờ mà về sau này nó càng khổ nữa. Khi bỏ cái thân này rồi, nó theo cái nhiễm duyên, nó theo cái đau khổ, nó đưa mình đến cái đau khổ, rồi làm sao đây? Phải không? Thì mà hiện tại bây giờ đấy, tu niệm Phật, chờ tới về tới phương cực lạc, hưởng được sung sướng thì thấy cũng nó hơi lâu. Nhưng mà xin thưa, ngay nơi đây là lợi ích rồi. Bởi vì tâm thanh tịnh là niết bàn, tâm thanh tịnh là cực lạc, tương ứng cực lạc. Mà đã tâm thanh tịnh cực lạc thì tâm thanh tịnh đó là an vui, là phúc lạc, là hạnh phúc. Mà muốn thanh tịnh được thì Phật tử niệm Phật có nhiều chút nó nhận là thanh tịnh chứ có gì đâu, phải không? Nhận thì ngay nơi đây là tâm mình thanh tịnh rồi, ngay đây là an lạc rồi. Thế đây, hư không mười phương sanh ra từ sự mê muội của niệm này. Tổ chỉ rất rõ, sở dĩ trong hư không này nó sanh ra cảnh giới này cảnh giới kia, mà Phật tử đi dòm vào trời đó, có những hành tinh có người, có hành tinh chưa có người. Ở trên những hành tinh Phật tử tối mà dòm ra những cái dải ngân hà là mấy vị nhà bác học đây, có những diễn dòng kính soi lên đó, tạm bị một khoanh một cái vùng nào thôi, rồi ta đếm trong những ngôi sao đó, rồi ta toán ra thì 10 tỷ hành tinh. Mà có những cái hành tinh đó là lớn hơn quả địa cầu mình nhiều. Bây giờ khoa học đó là sao gì, sao quả, sao mộc này ha, không có người. Bây giờ hiện trên bây giờ nó làm như có một sự mà chuyển động đó, nổ tung những cái sao đó còn lớn hơn cả gấp 10 lần quả địa cầu mình. Ví dụ như thế, lớn lắm mà chưa có người. Bây giờ đương thành lập đó, đương xoay của thành lập lúc đầu không khí là lần lần lên rồi, có thể là sau thời gian nào đó bao nhiêu triệu năm là hàng tỷ năm nữa sẽ có loài người trên đó. Mà nói trời gì lâu á, nhưng mà trong vũ trụ này hàng tỷ 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 dải ngân hà này thì cái này nổi kia xẹp rồi bao nhiêu lâu đó rồi, thì cái này không là người, cái kia nó sắp rồi đó. Bây giờ có một số hành tinh nó sắp lên đại loài thú ở, nó sắp bằng loài người đó. Thì ví dụ như đó nhiều lắm. Thì do tất cả do gì, do một niệm chung cùng của mình. Bây giờ mặc dù nó tôi sư, những cái hành tinh mà bây giờ nó mới tạo tượng thôi, chưa có người ở được, vì không có đủ không khí, không có cây cối được trên, chỉ là đất chỉ đá bụi nó đóng lại thôi. Như vậy rồi làm sao mà có người đó mà để tạo nghiệp chung cộng nghiệp? Sư xin thưa, có rồi. Vì cái tư tưởng của mình khởi lên rồi hen, là nó nhập pháp giới, thì hàng tỷ tỷ hàng hà số sự nó nhập pháp giới, thì bắt đầu nó những cái tư tưởng đó, tư tưởng nào mạnh đó, nó tùy theo mình ứng khởi lên cái thế giới đó. Nó vĩ đại, nó đặc biệt như vậy đó. Thì những cái thế giới đó cũng do cái tư tưởng chúng sinh mà nó khởi lên. Bây giờ hiện tại mình ngồi đây đó nha, cái tư tưởng mình nó nằm ở nhiều thế giới khác rồi. Thế đấy à, tỉnh nên mình ở cõi bà này, khi mình sanh rồi có thể mình vào những cái cõi khác nữa. Có thể khi mà sau này tôi nói chi này, mình bỏ sát thân này rồi đó nha, thì cái nghiệp mình nặng quá, quấy ác quá, thì có thể bỏ cái địa cầu này á, nó giờ vào địa cầu khác. nó nằm ở trong những cái tư tưởng nặng nề ô trược của chúng sinh đó, mình về mình nhập vào cõi đó, ở chúng sinh đó. Có hết trơn. Bầu trời mọi mặt đều bao la, nhưng mà không sai hết, tại không ngoài tâm mình mà. Phải không? Thì cho nên đó, tổ nói vậy, hư không mười phương sanh ra từ một sự mê muội cái niệm này. Đó là vọng niệm, niệm mê muội, vọng niệm, vọng tâm, vọng khởi. Và nó tạo ra cái pháp giới, tạo ra cái thế giới có hình tướng. Phải không? Đó mình hiểu vậy rồi mới biết được cái câu này nè. Đã hư không trong mười phương mà tạo ra cảnh giới cho tâm niệm này. Tất cả cõi nước sanh ra là do sự ngưng động niệm này đó. Thì hư không á, nằm trong nào đó, hư không có ra được thì do một niệm này. Hư không cũng là một trong những cái đại nha. Thấy không? Trong mình á, đa số mình nói là tứ đại là đất nước lửa gió, nhưng mà chưa đủ. Tiểu thừa tạm đất nước lửa gió thôi, nhưng mà trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nó còn bảy đại. Thấy không? Đất nước lửa gió không đại, rồi kiến đại nữa. Thấy không? Đó, rồi nó trường hợp mà nằm cái sự thấy biết mình nó là không đại, rồi thức đại, nó bảy đại nữa. Mà phải hiểu vậy là nó bảy đại, còn nó là bốn đại là chưa đủ đâu. Phải không? Thì mình nói là do nếu trường hợp mà khi tâm khởi vọng niệm rồi nó ngưng động thì tất cả cõi nước nó sanh ra. Mình ngưng động cái điểm nào mình ngưng động mạnh đó, thì bây giờ tất cả trên quả địa cầu gần 6 tỷ dân, à, 6 tỷ dân mà nó nằm trên tư tưởng nào mạnh nhất, nó ngưng động ở đây. Đó, nó ngưng động ở đây thì mình chiêu cảm ở đây. Nhưng mà mình sẽ có những tư tưởng, những pháp giới khác mình cũng có nằm ở trong đó chứ. Nhưng mà nó nhẹ chưa, cái này nó nặng, nó hiện đi trước. Thì bây giờ mình muốn về có Phật được là mình cũng tạo cái dòng tư tưởng để nó ngưng động cảnh Tây Phương Cực Lạc. Tâu rõ ràng đó. À, khi nó ngưng động ở đó, nó chiêu cảm ở đó thì mình sẽ được về đó thôi. Mình hiểu cách nó là phải vậy thôi chứ không có gì khác mà. Tổ với Phật nói y như vậy. Chánh báo của bốn loài có ra là do tình tưởng hợp ly của một niệm này. À, chánh báo bốn loài là gì? Thường thường mình hiểu là cái chánh báo và y báo. Cái chánh báo là thân mình, y báo là cái cõi mình ở, theo đất nước, cây cối, nhà cửa, hoàng loại ở trong cái thế giới mình đây kêu là y báo. Thấy không? Thì thường thường á, cái gốc là do chánh báo, còn y báo có ra là do chánh báo mà ra. Mà nếu chánh báo mình làm tốt đẹp, tất nhiên con người mình, ví dụ hiện cõi đây mình đã có y báo chánh báo thì hiện cái này rồi, thì từ sát thân chánh báo mình có niệm lành, niệm thiện, niệm tốt thì y báo sẽ được tốt đẹp, ngay cõi này mình chuyển được. Mặc dù hiện bây giờ có y báo rồi, thấy không? Nhưng mà khi mà con người mình, cái chánh báo mình có thể là mình tu tập, mình hiền đức, mình hiền lương, mình tốt đẹp, tức như là cái nhân mình tốt thì cái quả chánh báo đối mình ra thôi, kêu là cái biệt nghiệp, phải không? Cảnh chung là cảnh cộng nghiệp, nhưng mà mỗi người có cái biệt nghiệp. Đôi khi người giàu, người nghèo, người tốt, người xấu thì tôi tưởng có biệt nghiệp như vậy. Người ta làm lành, làm phước thì sẽ được vợ con quý, nhưng cái tâm niệm không tốt thì gia đình sẽ bị tan tác, gia đình sẽ bị đau khổ ở trong cái nhà giàu đâu nó vẫn cái biệt nghiệp đó kỳ lắm. Chứ đừng là người nào ở nhà lầu sẽ hơi là kỳ giàu sang phú quý đó là sung sướng hết đâu. Đôi khi gia đình nó tan tác, nó xào xáo và đau khổ trong đó. Phải không? Rồi thí dụ như bây giờ mình hồi trước mình không có làm phước bố thí nhiều, bây giờ mình cũng sống thường thường thôi. Phải không? Gia đình sống thường thôi, nhưng mà nhờ cái tâm niệm mình tốt, cái chánh báo mình tốt thì gia đình chồng vợ hợp hòa, con cái nó nhu thuận, mình nói nó nghe. Phải không? Gia đình êm ấm. Thành ra trên cái thế gian này là thế gian tương đối. Mình đừng nhìn bề ngoài là tôi giàu sang quý là hạnh phúc không. Mình đừng nói mình nghèo là mình không hạnh phúc không. Thấy không? Khi mình biết là nghèo rồi, biết tạo cái chủng tử, tạo một cái nhân lành, tạo một cái chánh báo tốt đẹp thì gia đình mình sẽ được hưởng an vui hạnh phúc. À, thì cái y báo sẽ y theo đó, y báo nương theo chánh báo mà ra, thì từ thân mình đến ngoại cảnh đều nằm trong cái êm đẹp tốt đẹp cả. À, thì khi tôi nói sơ và tự biết cái chánh báo gì đó, thì chánh báo của bốn loài có ra là bốn loài là gì? À, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. À, bốn loài à, có ra là do tình tưởng hợp ly, là do mình mà vọng động, hay là khi mà nó có hợp, khi nào mình nhân duyên nào thấp sanh thì nó do thấp sanh, quá sanh nó ra quá sanh. Rồi ta nói ở trên ống nghiệm đó, mấy nhà bác học đó, nó có một con vi trùng, cái loại đó con nó để trong ống nghiệm đó, mà một tuần lễ sau một tỷ vi trùng vô đó, là những cái nào vi trùng nó khắp pháp giới, rồi nó vô nó ứng nhau rồi, nó vô rồi nó nằm ở trong, nó sao là coi là một tỷ vi trùng ở trong một cái ống nghiệm đó, nó hợp nhau. À, nó hợp nhau, cái nào như tình tưởng hợp đi đó, thì bắt đầu tùy cái mà sanh ra bốn loài. Đôi khi mà nõn sanh, đôi khi là thấp sanh, đôi khi là quá sanh, đôi khi là thai sanh. Thai sanh là mình như vậy, mình là người thai sanh, vịt, bò, chó, heo, ví dụ như đó. Một số người mình sanh ra là có cái nằm trong bào thai, mà sanh ra là thành cái tướng nó liền là thai sanh. Rồi tất nhiên là nõn sanh là trứng, phải không? Gà trứng vịt vậy đó. Rồi quá xanh là có thể cõi trời, là có một số con mà tự động nó quá ra. Đó. Thấp xanh là loài lăng quăng, rồi mũi mồng thì thấp xanh nó ở trong cái ẩm thấp đó, nó xanh. Thì tùy theo tình tưởng hợp đi của mình mà nó xanh ra bốn loài đó. Tự thấy mình nói thì bác sợ nha. Nói rồi quyết là tôi do cái vọng tâm, vọng niệm, vọng tưởng mình mà ráng tự kèm thúc cái vọng niệm, vọng niệm đó. Một vọng niệm khởi lên là bắt đầu là mình đi vào cảnh giới đó, và bỏ xác này rồi sẽ vào cảnh giới đó ngay. Y báo tứ đại có ra là do sự động tĩnh trái thuận của niệm này. Bây giờ nãy nói chánh báo rồi phải không? Bây giờ nó y báo là những cái cõi, những cái ở trong cái thế gian mình nè. Thì y báo mà tứ đại có ra là do sự động tĩnh trái thuận. Bởi tôi nói là nói xin nói nãy đó, là cái y báo có ra là khi chánh báo mình được tốt đẹp trong sáng rồi, mình tạo cái chánh báo tốt rồi thì cái y báo nó phải theo, phải không? Trong cái y báo mình, chánh báo mình tốt hiền đức thì gia đình sẽ được êm lắm, mà không phải trong cái kiếp này đâu. Nếu kiếp này mình khéo léo chuyển động tu trì hiền đức thì bây giờ mình có trí huệ nhã, thì khi mà lỡ cái chánh báo từ kiếp trước mình tu mình tạo thế nào đó không được tốt đẹp, thì cái y báo hiện kiếp này chánh đó y báo không được tốt đẹp, phải không? Chứ nói lại, chánh báo từ kiếp trước mình tạo nhân không tốt đẹp thì cái quả báo sau này, cái y báo mình không được tốt đẹp. Nhưng người có trí tuệ mình sẽ tạm giải quyết được, bởi vì trên tinh thần nhà Phật không có mâu thuẫn, là không có đối nghịch. Nếu mà hiểu tinh thần Bát Nhã là không có đối nghịch, không có chống nhau, thì cái gì ngoài đời cho chống nhau, nhưng mình cái trí Bát Nhã quán chiếu là không còn thấy chống nữa. Cái đó là mình khi mình biết tu tập rồi, mình tạo một cái nhân, một cái chánh báo Bát Nhã rồi thì mình sẽ chuyển lần cái y báo đó, không? Còn người nào mà từ cái chánh báo mình, từ những kiếp trước mình tạo tốt đẹp rồi thì bây giờ gia đình mình sẽ êm ấm, người trong chồng vợ gia đình sẽ nhu thuận nhu hòa nhau, rồi con cũng dễ thương nhu thuận, dễ dạy nói nghe đó. Nó quan trọng, một điểm đó rất là quan trọng nha. Thì nên cho nên ngài nói là y báo tứ đại có ra là do sự động tĩnh trái thuận của niệm này. Chỉ nương vào một niệm này biến hiện các pháp, lìa ngoài niệm này không có pháp để được. Bởi câu này nghe rất là quan trọng. Chỉ nương niệm này mà biến hiện các pháp, vừa biến hiện các pháp mà vừa biến hiện 10 trong 10 pháp giới, phải không? Cái niệm này nó niệm khởi lên nó rơi vào 1 trong 10 pháp giới đó. Mà có thể trong cái niệm này mình niệm ngày lung tung rồi ba hồi mình biến vào giới địa ngục, ba hồn biến đối với ngạ quỷ, ba hồn biến đối với súc sanh, ba hồn biến khắp giới Atula. Trong một ngày có thể không khéo mình biến chuyển đủ thứ trong 10 pháp giới, phải không? Chị người nào mà dữ dằn quấy ác quá, không kể ai trên, không kể cha mẹ trong riêng, đó là một ngày nó biến thành cái giới địa ngục rồi. Nhưng mà ăn năn sám hối đôi khi nó cũng có niệm tốt vậy, thấy không? Niệm tốt vậy bắt đầu nó làm lành thiện là chút thì nó được trong đó niệm với làm hiền làm người rồi, ha. Mà trong đó khi nào mà ngày đó phát tâm bố thí giúp đỡ người tốt đẹp niệm thiện làm thì trong đó có niệm trời rồi, vui đó. Thì trong đó trong một ngày mình có thể biến chuyển trong 10 pháp giới được là do cái niệm này thôi. Mà trường hợp bảo đảm nhất thì thôi bây giờ lộn xộn quá, tôi nói niệm pháp giới có mình, niệm pháp giới có Phật kia rồi, cái niệm kia nó lỡ hiện ra mình trở kéo lại Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Thì tổ khẳng định rằng chỉ vô niệm là thôi, thế nè, chỉ nương vào một niệm này biến hiện các pháp, lìa ngoài niệm này không có pháp để được, không có pháp giới nào được cả. Tất nhiên là từ địa ngục ngạ quỷ xuân Atula nhân thiên tinh văn dương giác Bồ Tát Phật không bao giờ lìa ngoài niệm này, lìa ngoài này là không có tạo pháp giới nào cả. Thì khi mình hiểu rõ rồi, khi mình tin rõ rồi thì dạy gì không biểu hiện cảnh giới của Phật, phải không? Dạy gì không biểu hiện cảnh giới của Phật. Mà cái giới của Phật thì chưa nói dễ là cái tính hành nguyện rồi đi về có Phật chứ rồi. Mà mình biến hiện cảnh giới của Phật ngay ở đây đi, để cho tương sau này bỏ thân là tương ứng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là phải về Tây Phương Cực Lạc thôi. Đó. Bởi tổ luận rất là xác đáng. Nguyên một niệm này vốn là pháp giới, từ duyên mà khởi, duyên không tự tánh, toàn thể pháp giới. Tôi muốn chép vào đó cái này nãy nè. Nguyên một niệm này vốn là pháp giới, thì tất nhiên sư nói một niệm này khởi ra nó rơi trong một trong 10 pháp giới đó, ha, làm bộ là pháp giới từ duyên mà khởi. Nhưng mà sư nói nghe, mặc dầu sư nói cái nhân nha, cái nhân mà không có duyên thì không có ra quả, phải không? Sư nói như vậy. Ví dụ bây giờ Phật tử để học để giống lúa đi là nhân ha, mà nếu không đem xuống ruộng đất mưa ha, nước thì không bao giờ cái hộp thóc đó mà nó lên mọng ấy được ha. Nếu để trong nhà phơi khô để hoài thì không có lên, mà phải có duyên, phải không? Thì bây giờ từ một niệm mình để tâm thanh tịnh không đi, nhưng mà có duyên. Bây giờ thì nó để không, nhưng mà gặp cái cảnh cái gì tốt mình phân biệt và so sánh mình thích cái đó thì bắt đầu cái duyên khởi thôi. Rồi thích cái đó rồi á, rồi muốn chiếm lấy ha, đó là duyên khởi mà cái lòng tham đó. Nhưng mà tử bây giờ có nghe nó thiện kiến mới sơ nãy cái cô và sư cũng có nghe ta nói báo rằng cái cô con gái mà có cái từ gieo cái ham chiếc xe Honda, ham tiền ham vàng quá, mà tới nhiên cô gạt chứ ông xem đã ôm mà cô dám mà giết người ta. Người nữ tâm hồn yếu mà cái duyên đầy đủ, cái ham muốn rồi đó, đầy đủ duyên rồi phải phạm tội sát sanh tối mờ rồi, thấy không? Cứ gặp những cái gì đó, bởi ta nói là nguyên mà nên này vốn là pháp giới, từ duyên mà khởi. Nó có cái duyên, nó có đầy đủ nhân duyên rồi nó mới khởi được. Duyên mà duyên không tự tánh, cho nên được, cho nên ngang thì khắp mười phương dọc suốt ba đời, mà cái duyên thì không tự tánh. Tại sao mà duyên không tự tánh? Nó cái duyên nhưng mà tất cả dạng pháp thế gian này nó khởi lên đều không tự tánh cả. Chẳng hạn như tôi nói là cái quạt này là duyên khởi không tự tánh, duyên hợp không tự tánh, nhiều thứ hợp thành nhưng không tự tánh, nó không tự thể. Cái nhà này cũng duyên hợp không tự thể, đã duyên hợp thì không tự thể. Sư nói Phật tử nói sư tư như thế nào là không tự thể, phải không? Tự thể là tự nó có cái hình thức, cái hình thể như vậy hoài, không thay đổi, không biến chuyển, phải không? Vì nó không có tự thể là nó do gì? Do duyên hợp. Chứ ví dụ bây giờ mình nói đây là cái quạt, nhưng bây giờ mình lấy hết ba cái mũ ra, lấy hết mấy cái chia bộ phận này ra, phận kia ra, sóc cái thì bây giờ nói cái gì đâu, đâu thành cái quạt nữa, đó không? Sắp một đống này, đống đống riêng này rồi, bây giờ mình coi gì nó có quạt đâu, không có mà. Thì tôi nói cái quạt không tự thể là hình thể nó biến thái rồi, nhưng mà mình tạm đó nó rồi đó, bây giờ nó có hình thể tạm nó là cái quạt thôi, phải không? Thì nhân duyên hội hợp không tự thể hay là không tự tánh, nó cũng tiến tiến nữa thôi.